Như vậy thì để rõ cái nghĩa này, ngay đây mà giác ngộ trở về thì đồng một thể giác, thì đã là đồng một thể giác thì lấy cái gì mà gọi là hòa hợp là chẳng hòa hợp? Còn mắc kẹt cái nghĩa hòa hợp chẳng hòa hợp đó là còn mắc kẹt cái bên ngoài. Còn đã chỉ một thể giác thôi thì nói gì là hòa hợp chẳng hòa hợp? Mình nhiều khi cũng còn có chút mê, không? Tức là bây giờ quên vọng, bỏ vọng trở về chơi. Bỏ vọng rồi trở về chơi thì khi mà trở về là khế hợp với tánh chân. Thì vậy là trở về tức là khế hợp với tánh chân. Nhưng mà như vậy thì đó là cũng còn nói, nghĩa là trong mê mà nói. Chứ còn sự thật nếu mà đã thực sự mà trở về tánh chân rồi thì chỉ là tánh chân thôi, được cái gì mà hợp với cái gì. Khế hợp, trở về khế hợp với tánh chân tức là có một cái tánh chân để cho mình khế hợp. Còn đã chỉ là tánh chân thôi thì cái gì hợp với cái gì. Cho nên chỗ đó là chỗ còn chưa rõ. Cho nên đây quên được cái tướng hòa hợp chẳng hòa hợp đó thì chỉ một thể chân thôi, thì đó là cái gốc thường trụ bất sanh bất diệt. Lấy cái đó là nguyên nhân tu hành thì hợp với cái quả thường trụ không nghi ngờ. Đó là cái chỗ tu nghe này đúng đắn, không còn phải sợ sai lầm nữa. Cho nên như vậy thì để cho mình rõ ở đây cái nghĩa nhận thấy cái thấy thì liền quên cái thấy, phải không? Nhận thấy cái thấy thì liền quên cái thấy. Quên cái thấy thì sao? Thì ngay đó mình tự sống lại với cái nguồn giác xưa nay thôi. Nhận thấy cái thấy rồi thì quên bật cái thấy, không còn có cái tướng để thấy nữa, thì trở về ngay đó sống lại cái nguồn giác xưa nay, thì không còn phải nghĩa là theo cái thấy nghe hiểu biết mà trôi theo duyên nữa, phải không? Nghĩa là mình bật cái thấy rồi thì sống dậy cái chân thật xưa nay của mình rồi, thì đâu còn theo cái thấy nghe hiểu biết để mà trôi theo cái duyên nữa. Còn mình còn giữ cái thấy đó, cho nên là nó còn bị cái duyên nó lôi. Cho nên đó ngay đó gọi là con đường trở về là chỗ đó thôi. Bởi vậy mà thấy được cái chỗ này rồi đó thì mới thấy rằng cái chỗ nghĩa là Phật nói rằng coi như Phật ra đời mà giống như là qua u đàm mà ngàn năm mới nở một lần, tức là đây là không phải là dễ dàng, không? Một phen mà thấy được đó, không? Là đã là cái nhân duyên mà nó không phải là một đời hai đời, cho nên thấy được là phải nhận ra giữ liền để mà sống thôi, chứ không thể bỏ qua. Đó là một chỗ rất là đặc biệt. Thì như vậy đây là nói qua về cái nghĩa, đây là Phật giải coi như giải rõ cái nghĩa mà kiến kiến chi thời đó, tức phi thì kiến đó. Đó là mình hiểu rồi, phải không? Nghĩa là trước á thì nói nghĩa là kiến kiến chi thời, mình an an là còn chưa rõ, cho nên Phật mới đem cái nghiệp riêng, nghiệp chung mà để mà dẫn ra để cho thấy rõ. Cái nghiệp riêng là cái thấy sáng, trong cái thấy sáng rồi nó bỗng bệnh là nó lò ra thêm cái thấy lò. Thì cũng vậy trong cái nghiệp chung, nghĩa là chúng sanh do cái nghiệp chung đồng thấy đó mà nó lại thấy ra có cái điểm bất lành, điểm không có lành. Trong khi đó thì những nước khác thì mắt họ không có nghiệp đó thì họ vẫn thấy nghĩa là bầu trời bình thường thôi, đâu có tướng gì. Cũng như người mắt sáng thì vẫn thấy cảnh vật đó bình thường thôi, không có cái gì khác. Nhưng mà do cái mắt bệnh lòa đó mà thấy ra thành có cái lòa. Bây giờ nhận thấy được cái lòa đó thì nó không có trong cái lòa. Cũng vậy, nhận thấy được cái thấy thì nó bật cái thấy, nó quên cái thấy, nó không ở trong cái thấy. Thì đó là mình sống dậy trong cái thấy chân thật, đó là chỗ chứng nghiệm. Nhưng mà khi tới đây rồi á thì kế thì Phật mới nghĩa là giải thêm cái nghĩa gì hòa hợp và chẳng hòa hợp để mà trừ cái sai lầm vi tế thêm nữa. Tức là trước là Phật đã nói nghĩa là nếu mà hai xa lìa các cái duyên hòa hợp và chẳng hòa hợp đó thì dứt trừ cái nhân sanh tử, các cái nhân sanh tử viên mãn được cái tánh bồ đề chẳng sanh diệt, cái bản tâm thanh tịnh, bản giác thường trụ, phải không? Giờ đây ngài mới bảo rằng An An, ông tuy trước đã ngộ cái bản giác diệu minh, tức là cái bản giác mà nó sáng suốt nhiều màu đó, đã ngộ đó, nhưng ngộ nó sao? Tánh nó chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên, mà vẫn còn chưa sáng tỏ được cái nguồn giác như thế. Nguồn giác như thế sao? Nó chẳng phải là hòa hợp sanh và chẳng hòa hợp. Tức là sao? Tức cái nguồn giác đó nó lìa cả hai tướng hòa hợp và chẳng hòa hợp. A Nan, nay tôi đã lấy cái tiền trần để mà hỏi ông. Ông vẫn còn lấy không cái coi như là lấy các cái tánh nhân duyên lấy các cái tánh nhân duyên vọng tưởng hòa hợp của thế gian mà tự nghi lầm, mà khi chứng bồ đề, tức là khi chứng tâm bồ đề là hòa hợp khởi, tức là Phật nói thẳng vậy rồi mà ông lại còn nghi, tức là lấy cái tánh nhân duyên đó, hư vọng của thế gian đó, rồi nghi là khi chứng cái tâm bồ đề đó cũng là do hòa hợp khởi. Thì bây giờ đây ông nghĩa là cái tánh thấy, tức là cái thấy mà nó nguyên vẹn, nó nhiệm màu thanh tịnh đó đó, nó là cùng với sáng mà hòa hay là cùng với tối mà hòa, cùng với thông mà hòa hay là cùng với bích mà hòa. Đây là Phật phá cái nghĩa hòa, coi như đây là Phật phá nó vi tế, mình nói hòa hợp là nó chung, nhưng mà Phật phá nghĩa hòa trước, nghĩa hòa hợp. Nó hòa rồi hợp, phá cả hai nghĩa. Hòa giống như nó trộn lẫn nhau, giống như là nước với là đất thì nó trộn lẫn. Còn hợp á thì nó lại giống như là cái nắp gì, cái này hai cái nó hợp nhau. Nó hợp hai cái nó khích cào nhau, nó hợp. Còn hòa thì giống nó trộn lẫn. Cho Phật phá tới nhị để cho mình không còn ở chỗ để làm. Thì đây ngài mới phá. Nếu mà cái sáng, nếu hòa với cái sáng á, thì ông kia xem cái sáng thì chính cái sáng là hiện tiền đó, thì chỗ nào là cái chỗ mà nó trộn lẫn với cái thấy, cái thấy sáng mà nó hòa với cái thấy sáng, thì cái thấy nó hòa với sáng, thì vậy là khi ngay cái sáng hiện tiền đó thì chỗ nào là cái chỗ mà trộn lẫn với cái thấy. Cái tướng thấy thì có thể biện rõ rằng cái trộn lẫn là hình tướng gì. Nếu mà chẳng phải cái thấy thì làm sao mà thấy sáng? Còn nếu tức là cái thấy thì làm sao mà thấy cái thấy? Chỗ này sao hiểu? Nghĩa là đây cái tướng thấy thì có thể là biện rõ được, còn cái chỗ trộn lẫn đó thì nó có hình tượng gì? Bởi vì tướng thấy nghĩa là cái thấy và cái sáng, thì cái thấy nó thuộc về hữu tình, còn cái sáng thì nó là vô tình, phải không? Thì đó là rõ rồi, phải không? Nhưng mà đây gọi là cái chỗ mà gọi là nó là cái chỗ trộn lẫn đó, thì cái chỗ trộn lẫn đó là có hình tướng gì? Làm sao mà phân biệt được cái chỗ trộn lẫn đó? Sao phân sao chỉ ra được cái chỗ trộn lẫn được? Thấy thì nó là nó có biết, phải không? Rõ ràng, phải không? Còn cái sáng thì nó là vô tình, nó không biết. Thì bây giờ trộn lẫn là sao chỉ? Cái thấy sáng á, cái thấy sáng thì nó hòa với sáng thì mình có thể có dễ hiểu được, không? Còn cái sáng á, làm sao mà nó trộn lẫn với cái thấy được? Sáng nó thuộc về vô tình, vô tình làm sao mà nó trộn với cái thấy là cái hữu tình được? Cho nên là nó trộn lẫn là không thể được, không? Còn nếu mà nó chẳng phải cái thấy, cái sáng mà chẳng phải cái thấy, không? Tức là tách rời thì làm sao mà thấy sáng? Còn nếu tức cái thấy, tức cái thấy thì tức là cái sáng nó là tức cái thấy rồi, thì nó cũng là cái thấy. Đã là cái thấy rồi thì làm sao còn cái thấy sáng nữa? Tức là cái sáng nó đã thành cái thấy rồi, thành hai cái thấy hết, hai thấy hết là còn cái thấy gì nữa? Mà giờ mình lại có thấy cái sáng, thấy sáng thì giống như là thấy cái thấy nữa. Cho nên đây mới nói là làm sao mà thấy cái thấy? Còn hẳn là cái thấy nó viên mãn thì chỗ nào hòa với cái sáng, tức là cái thấy đã viên mãn rồi, viên mãn thì nó đã tròn đầy hết rồi, thì chỗ nào hòa với cái sáng được? Còn nếu mà cái sáng mà nó viên mãn thì chẳng nên là thấy hòa với cái thấy, cả hai đều không thể hòa được hết. Như vậy thì cái thấy nó hẳn là khác với cái sáng, phải không? Tức cái thấy này khác với cái tướng sáng rồi. Thì trộn lẫn á thì nó lại mất, nó mất cái tên sáng của cái tánh kia đi rồi, phải không? Nghĩa là cái thấy với cái sáng thì hai cái nó khác nhau, phải không? Một cái là vô tình, một cái là hữu tình, phải không? Mà bây giờ nếu trộn lẫn á thì nó làm mất đi cái tên sáng rồi của nó rồi, mất đi cái tính sáng rồi, nó không còn cái nghĩa sáng. Mà nếu mà trộn lẫn mà mất cái tánh sáng đi thì cái nghĩa mà hòa với sáng đó là không thành, không phải nghĩa, phải không? Vậy thì cái tối rồi cùng với cái thông và các cái tướng bích vân vân cũng là như thế. Đó là phá cái nghĩa gọi là hòa, không thể hòa. Nói cho rõ hơn, nghĩa là bởi vì cái tánh thấy nó không phải là một vật thì làm nói gì là hòa. Nó không phải là một vật thì nói gì là hòa được, phải không? Hòa thì cái vật này nó hòa với vật kia. Cái sáng nó là một vật, rồi cái thấy nó là một vật nữa, hai cái nó hòa. Ví dụ như nước với là đất bùn, nước cái bùn, hai cái trộn lẫn nhau nó hòa được, phải không? Còn cái thấy này nó không phải là một vật thì làm sao hòa? Cho nên nói hòa đó là giống như là mình lại lầm nó là một vật. Cho nên đây phá nghĩa hòa, rồi phá cái nghĩa hợp, phải không?